vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Tạp chí thể thao của SBS tiếng Việt cùng với Xuân Ngọc và Việt Hoàng kính chào quý thính giả. Và trong chương trình của tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ nói rất nhiều về trái bóng tròn. Bởi vì sao? Bởi vì tính hấp dẫn của nó trên các sân đấu ở châu Âu, không thể thiếu giải ngoại hạng Anh EPL, La Liga của Tây Ban Nha cùng với Champions League. Và như thường lệ, chương trình có sự đồng hành của bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Vâng, anh Việt Hoàng, tôi vừa mới nhắc tới sự hấp dẫn của các giải đấu châu Âu mà trong đó có EPL. Vòng đấu vừa qua thì chúng ta được chứng kiến có thể nói là một số những cái cơn động chấn cũng nho nhỏ đấy. Và cái điều mà người ta đọng lại đó là sự bất ngờ trong cái giải đấu này, cho dù là đối với những đội bóng tưởng chừng như là khó có thể thất bại được như là Manchester City. Và trong khi đó thì Chelsea có vẻ như là khởi sắc hơn một chút, còn Manchester United ít nhiều thì cũng đánh được vào cái sự, trong ngoặc kép là sự ngạo mạn của huấn luyện viên Mourinho thưa anh.
Vâng, trước hết nói về nhà đương kim vô địch Liverpool thì điểm này thì Liverpool không có được phong độ tốt và cuối tuần vừa qua thì họ thi đấu ở trên sân nhà trước Aston Villa, thế nhưng mà họ phải thi đấu rất là nhọc nhằn, mặc dù là Aston Villa thiếu đi người đội trưởng tài năng của mình là Jack Grealish. Và Liverpool phải cần tới bàn thắng của hậu vệ Alexander Arnold mới có thể giành chiến thắng được với tỷ số là 2-1. Chiến thắng này thì giúp Liverpool leo lên vị trí thứ 6 và tiếp tục để cạnh tranh một suất vào dự Champions League trong mùa giải năm sau. Cái bất ngờ lớn nhất ở cái vòng đấu vừa qua đó chính là cái trận đấu mà Manchester City tiếp Leeds United. Manchester City có thể nói là đội bóng mà tất cả mọi người đều biết rằng là đã đặt được một tay vào trước vô địch, khi mà họ trước khi trận đấu này diễn ra thì họ dẫn trước Manchester United tới 11 điểm và trong khi mà cái giải đấu này chỉ còn có 9 vòng đấu nữa. Thế nhưng mà cuối tuần vừa qua lại cho thấy rằng cái sự bất ngờ của giải ngoại hạng Anh khi mà Leeds United có bàn thắng trước. Thế nhưng sau đó thì Leeds United đã bị đuổi mất một người và Manchester City đã dồn lên tấn công và cuối cùng thì họ cũng giành được một bàn gỡ hòa. Thế nhưng ngay ở phút cuối cùng của trận đấu, trong một đợt phản công thì Leeds United đã ghi bàn thắng ấn định tỷ số là 2-1. Và điều này khiến cho Manchester City lại để thua trên sân nhà trong mùa giải năm nay. Và có thể nói cái trận thua này thì nhóm một chút hy vọng cho Manchester United. Thế nhưng mà cái điều đáng nói ở đây là cho thấy rằng là Manchester City không thể không bị đánh bại. Và đặc biệt là cái tham vọng của họ là giành chức vô địch của giải Ngoại hạng Anh, giành chức vô địch Champions League, giành chức vô địch Cúp FA cùng trong mùa giải năm nay. Chúng ta sẽ chờ xem liệu Manchester City có giữ được phong độ này đến cuối mùa giải hay không. Quay trở về với cả cái trận đấu tâm điểm của vòng đấu vừa qua, đó chính là trận đấu giữa Tottenham Hotspur và Manchester United. Đây chính là cái trận đấu mà Mourinho được gặp lại người cũ, đội bóng cũ của mình, ngôi nhà cũ của mình. Cái điều đáng nói ở đây là ở đầu mùa giải thì Manchester United bị đội bóng của Mourinho đánh bại với tỷ số là 6-1 ngay trên sân Old Trafford. Và cái trận đấu này có thể nói là bước ngoặt khi mà Manchester United đã thi đấu khởi sắc kể từ đó. Còn trong khi đó thì Tottenham Hotspur đã kể từ trận thắng đó, họ được lên mây lên gió nhưng dần dần thì họ đã rơi xuống mặt đất. Và trong cái trận đấu ngày hôm qua thì Tottenham Hotspur đã có bàn mở tỷ số trước và rất là nhiều người nghĩ rằng là Spur sẽ giành chiến thắng. Thế nhưng mà Manchester United đã có một hiệp 2 rất là hay và họ đã lội ngược dòng giành chiến thắng 3-1. Và đây cái chiến thắng này hoàn toàn là xứng đáng bởi vì Manchester United trong hiệp 2 đã thi đấu rất là hay. Và với chiến thắng này thì họ thu hẹp được cái khoảng cách với Manchester City xuống còn 8 điểm và vẫn còn một trận chưa thi đấu. Và có thể nói rằng là nếu như Manchester United tiếp tục thi đấu với phong độ như thế này thì họ rất dễ giữ được cái vị trí thứ 2.
Với tỷ số của trận đấu này thì mọi người được chứng kiến cũng khá là thú vị trong trận đấu, nhưng mà một trong những cái tiêu điểm mà khiến cho người ta đặt câu hỏi và thực sự ra là nó cũng gây tranh cãi, phải nói thẳng ra là như vậy, tranh cãi cả trong cổ động viên lẫn các ông huấn luyện viên, đó là cái pha bị phạm lỗi của Son Heung-min. Cái pha bóng này rất là nhiều người xem lại và cũng có nhiều bình luận, nhưng mà hai vị huấn luyện viên thì dường như có vẻ hơi căng thẳng quá mức, phải không anh?
Vâng, trong cái pha bóng đó thì tiền vệ Scott McTominay của Manchester United đi bóng và Son Heung-min đã cố gắng để cướp bóng. Thế nhưng mà chẳng may thì tay của tiền vệ của Manchester United là Scott McTominay va vào mặt của Son Heung-min. Nhưng sau đó thì anh đã lăn đùng ra sân, kêu đau. Và trong cũng tình huống đó thì Manchester United ghi bàn để mở tỷ số. Nhưng sau đó trọng tài đã xem xét va và đã quyết định không công nhận bàn thắng vì lỗi của Scott McTominay đối với Son Heung-min. Chính vì thế mà sau trận đấu này thì khi mà được đặt ra câu hỏi là ông nghĩ gì về cái pha ngã của tiền đạo của Tottenham Hotspur thì huấn luyện viên của Manchester United còn nói rằng là chỉ có một va chạm như vậy mà sau đó anh ta nằm sân tới vài phút và sau đó phải cần có 10 đồng đội để giúp anh ta đứng dậy. Và Solskjaer còn nói rằng là nếu như là anh ta là con của tôi thì có lẽ tối nay tôi về tôi sẽ không cho anh ta ăn tối. Và cái câu trả lời này của huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer đã khiến cho huấn luyện viên Mourinho của Tottenham Hotspur rất là bực mình. Tottenham huấn luyện viên Mourinho đã ngay sau cái cuộc trong cái cuộc trả lời phỏng vấn sau trận đấu, khi mà các nhà báo cũng hỏi Mourinho về sự kiện này, thì Mourinho còn nói rằng là tại sao anh tôi không hỏi tôi về sự kiện Son Heung-min bị phạm lỗi, rồi những gì mà Solskjaer nói về Son Heung-min, tại sao anh có thể cư xử với tôi như vậy được?
Player A, B or C from another club. If it was my son, I wouldn't give him a dinner tonight or something like that. What would be the reaction of that level? It's very, very sad. And I think it's really sad that you don't ask me about it. It's really sad that you don't have the moral honesty to treat me the same way you treat others. In relation to that, I just want to say, Sonny is very lucky that his father is a better person than Ole. Because I think a father, I am a father, I think a father, you have always to feed your kids, doesn't matter what they do. If you have to steal to feed your kids, you steal.
Và ông có nói rằng là nếu sau những gì mà Solskjaer bình luận thì tôi cảm thấy rất là may mắn cho Son Heung-min khi mà Son Heung-min có một người cha có thể nói là tốt hơn là Ole Gunnar Solskjaer. Thì cái cuộc đấu khẩu giữa hai người huấn luyện viên này thì có thể nói khi mà họ không giữ được bình tĩnh, và đặc biệt là khi mà cái adrenaline của họ và cái passion của họ đối với câu lạc bộ bảo vệ một cửa sân áo của mình vẫn còn rất là cao sau trận đấu, thì họ đã đưa ra những phát biểu thì có lẽ sau này họ sẽ phải hối hận. Thế nhưng mà điều đáng nói đây là cho thấy rằng là tất cả các huấn luyện viên họ đều có thể nói là rất là yêu công việc của mình, yêu một cửa sắc áo của mình và sẵn sàng bảo vệ một cửa sắc áo của mình. Và tất nhiên có những cái phát biểu thì không ưng ý, nhưng mà nếu như chúng ta đều muốn nghe tất cả những phát biểu đúng và hợp lý thì có lẽ bóng đá sẽ không còn hay nữa. Và chính những cái passion, niềm đam mê và sự tự hào để bảo vệ một cửa sắc áo chính là điều mà đã khiến cho các trận bóng hay, hấp dẫn và đặc biệt là rực lửa.
Và tôi cũng hoàn toàn đồng ý với anh ở cái điểm đó. Phải nói rằng là chính các ông thầy đôi khi lại là những cái điểm tựa về tinh thần và là một cái hạt giống ở bên trong cái core của bất cứ một cái cỗ máy nào ở châu Âu để mà có thể phát triển tốt các cầu thủ cũng như là giành được các danh hiệu quý báu trong lịch sử của câu lạc bộ đó. Chúng ta từng thấy những điều mà Sir Alex Ferguson làm được cho Manchester United như thế nào, mà bản thân ông Mourinho cũng đã từng làm được rất nhiều điều cho Chelsea, cũng có lẽ là từ những cái bản tính và từ những cái nguồn năng lượng đó. Tới lúc này có lẽ là một vài vị trí quan trọng trong bảng xếp hạng của EPL chưa anh?
Vâng, tính tới điểm này thì Manchester City đang dẫn đầu với 74 điểm, Manchester United thì nó được 63 điểm, nhưng mà họ vẫn còn một trận chiến đấu. Leicester City đứng ở vị trí thứ 3 với 56 điểm, và West Ham United đứng ở vị trí thứ 4 với 55 điểm. Chelsea và Liverpool và Tottenham Hotspur đứng ở vị trí thứ 5, 6 và 7 với 54, 52 và 49 điểm. Có thể nói là cái cuộc đua để giành các cái suất để tham dự Champions League năm sau ở giải Ngoại Anh tính tới điểm này là rất là quyết liệt, và đặc biệt là sẽ còn quyết liệt hơn trong 8 vòng đấu tới, 7 vòng đấu tới. Nhưng điều đáng nói đây, hai cái tên rất là lẫn là Leicester City và West Ham United đang đứng ở vị trí thứ 3 và thứ 4. Rất là nhiều người đặt dấu hỏi về phong độ của Leicester City, liệu họ có thể giữ được cái vị trí thứ 3 của mình hay không. Còn West Ham United là một đội bóng có lẽ là không ai nghĩ là đứng ở vị trí thứ 4. Thế nhưng mà phong độ của West Ham United trong thời điểm trở lại đây khởi sắc chính là nhờ một cái con gà son của họ mới tậu về hồi tháng 1, đó chính là tiền vệ Jesse Lingard đến từ Manchester United. Và sau 9 trận đấu cho West Ham United thì Jesse Lingard đã ghi được 8 bàn thắng và có vô số các đường truyền để dọn cỗ cho đồng đội. Và với phong độ như thế này thì rất có thể West Ham United chứ không phải là Liverpool hay Chelsea hay là Tottenham Hotspur và Arsenal mới là đội bóng được tham dự giải Champions League trong mùa giải năm sau.
Và trong khi mà mọi người đang chờ xem đội bóng nào sẽ giành được quyền tham dự Champions League của năm sau thì mùa này cũng đang rất là hấp dẫn. Có vẻ như các đội bóng Anh đại diện cho tới giờ phút này cũng đang làm khá là tốt, ngoại trừ Liverpool thôi anh.
Vâng, trong cái lượt thi đấu, lượt đầu tiên của vòng tứ kết của giải Champions League thì có thể nói là có 3 đội bóng của Anh, thì có 2 đội bóng làm rất là tốt. Manchester City giành chiến thắng 2-1 trên sân nhà trước Dortmund, rồi Chelsea giành chiến thắng 2-0 trước Porto ngay trên sân khách. Liverpool là đội bóng mà có trận đấu không được tốt khi họ để thua 3-1 trước Real Madrid ngay trên sân khách. Real Madrid vào thời điểm này không phải là đội bóng còn quá mạnh, thế nhưng mà họ vẫn còn có rất là nhiều cầu thủ có kinh nghiệm và sự có thể nói là cáo giả trong cái lối thi đấu của mình. Và Liverpool trong cái trận đấu gặp Real Madrid thì có thể nói là họ vẫn còn cho thấy nhiều sự ngây thơ và đặc biệt là trong hàng hậu vệ. Cái trận đấu còn lại ở giải Champions League trong tuần trước đó chính là trận đấu giữa trận tái hiện lại cái trận chung kết của giải chung kết Champions League trong mùa giải năm ngoái khi mà Bayern Munich đón Paris Saint-Germain. Bất đây là một trận đấu có thể nói là rất hay và Bayern Munich đã để thua trên sân nhà với tỷ số là 2-3. Những điều này chỉ làm cho cái trận đấu lượt về trên sân công viên Quốc Hoàng Tử của Paris Saint-Germain hay hơn mà thôi, bởi vì Bayern Munich sẽ có thể nói là dường hết tất cả các loại súng của mình có để tấn công vào khung thành của Paris Saint-Germain, và Paris Saint-Germain thì lại có cơ hội để phản công nhờ vào tốc độ và sự khôn khéo của Kylian Mbappe cũng như là Neymar.
Vâng, nhưng mà phải nói rằng là ngoài cái sự hấp dẫn trên sân cỏ của Champions League ra với những tỷ số, với những pha bóng đẹp và những bàn thắng, chúng ta còn không thể thiếu được những tình huống mà nó sẽ khiến cho nhiều người có những suy nghĩ khác nhau, những cái góc nhìn khác nhau. Và dường như những cái góc nhìn ấy lại là một phần của bóng đá, một phần trên sân cỏ. Tôi muốn nói tới cái sự kiện mà ông trọng tài sau trận đấu lại xin chữ ký của một cầu thủ nổi tiếng Haaland. Và đến bây giờ thì cũng có rất là nhiều người đồ đoán về cái mục đích thực sự của ông trọng tài này. Còn có những cái luồng ý kiến ngay sau khi mà xem được cái hình ảnh thì có cho rằng đó là một cái hành động mà nó không chuyên nghiệp cho lắm, khi mà ông thổi còi đứng giữa hai đội tuyển mà lại xin chữ ký của một cầu thủ nổi tiếng. Thì phải chăng đây là cái sự yêu thích, một cái favorite đối với cầu thủ đó, và rất có thể nó ảnh hưởng tới cái quyết định của ông trên sân. Và câu chuyện này đằng sau nó, tôi nghĩ rằng nó còn nhiều điều để mà nói lắm.
Vâng, cái sự việc diễn ra trong cái trận đấu giữa Manchester City gặp Borussia Dortmund ở vòng tứ kết Cup Champions League. Sau khi trận đấu kết thúc với tỷ số là 2-1 như về Manchester City, thì ông trợ lý trọng tài, tức là trọng tài biên đến từ Rumani có dừng lại, và trên đường các cầu thủ đi vào đường hầm thì ông có xin chữ ký của tiền đạo của Borussia Dortmund là Erling Haaland vào cái tấm thẻ vàng và tấm thẻ đỏ của mình. Và cái sự kiện này đã được ghi lại bởi cái camera của truyền hình và sau đó được phát đi phát lại, thì rất là nhiều người đặt dấu hỏi là ông xin chữ ký như anh Ngọc nói là xin chữ ký để làm gì, và tại sao lại xin chữ ký của cùng một cầu thủ, và như thế là liệu ông ca có phải là một người cổ động viên của Borussia Dortmund, cổ động viên của Erling Haaland hay không, và như thế là liệu trong trận đấu ông ta có thiên vị Borussia Dortmund hay không. Thì rất là nhiều các cái bình luận viên có nói là đây là điều không thể, không nên làm, không thể làm được bởi vì thiếu tính chuyên nghiệp. Thế nhưng mà sau đó thì mọi người có tìm hiểu về cái mục đích mà vị trợ lý trọng tài này xin chữ ký của Erling Haaland, thì sau đó thì có biết rằng là ông trợ lý trọng tài này rất muốn xin chữ ký của huấn luyện viên Pep Guardiola, và trước đó thì ông đã từng muốn xin chữ ký của Lionel Messi. Thế nhưng mà ông chỉ thành công trong cái trận đấu vừa rồi khi mà xin được chữ ký của Haaland và tấm thẻ vàng và thẻ đỏ, và ông muốn dùng cái tấm thẻ vàng thẻ đỏ đấy để quyên góp cho một cái cuộc đấu giá, quyên tiền ủng hộ cho cái quỹ để chữa cho các cái bệnh nhân bị tự kỷ ở Rumani. Thì đây có thể nói là một cái mục đích, một cái nghĩa cử rất là đẹp, bởi vì vào cuối năm thì cái tổ chức này sẽ có một cái buổi gala dinner và sẽ bán đấu giá những cái kỷ vật quan trọng. Và trong đó thì vị trợ lý là huấn luyện viên trợ lý trọng tài này là một thành viên của câu lạc bộ đó. Dù sao đi nữa, cái việc mục đích của vị trọng tài này rất là tốt, thế nhưng mà có lẽ sẽ làm phật lòng rất là nhiều các cái cổ động viên cũng như là các cái cầu thủ của đội bóng đối phương, và trong trường hợp này là đội bóng Manchester City. Thì nên theo tôi nghĩ sau lượt này có lẽ các cái vị trợ lý trọng tài hay trọng tài cũng sẽ cẩn trọng hơn trong việc mà xin chữ ký hay là áo đấu của cầu thủ. Và theo tôi nghĩ về phần của các cầu thủ thì họ cũng nên giữ cái sự chuyên nghiệp của mình, đặc biệt là đối với những cái ông đặc biệt là đối với những ông vua sân cỏ, người đứng giữa làm cầm cân nảy mực, thì theo tôi nghĩ là họ cũng nên không làm, nên làm thân với các vị trọng tài.
Với câu chuyện giữa các đội bóng, mối quan hệ giữa các cầu thủ với trọng tài, tôi nghĩ là nó cũng sẽ vẫn là một cái câu chuyện muôn thuở thôi, bởi vì thực sự ra thì trọng tài cũng vẫn là một con người, và đôi khi họ cũng có những cái sở thích cá nhân của mình, tất nhiên là làm sao để mà cho nó phù hợp và chuyên nghiệp mà thôi. Đó cũng chính là cái công việc mà người ta đòi hỏi cái sự công bằng của mỗi vị trọng tài cầm cân nảy mực trong các trận đấu, mà đặc biệt là các trận đấu quan trọng ở Champions League và các giải bóng đá của thế giới nữa. Trong lúc này thì đúng là thế giới tuần này cũng được chứng kiến một trận đấu hay, và một trận đấu thì năm nào cũng được theo dõi rất là kỹ càng, El Clasico, và năm nay thì kiền kiền trắng là kẻ chiến thắng thưa anh.
Vâng, rạng sáng ngày Chủ nhật giờ Australia thì diễn ra cái trận đấu kinh điển giữa Real Madrid và Barcelona. Đây là cái trận đấu mà Đức rất được chờ mong, mặc dù không còn sự đối đầu giữa Ronaldo và Messi nữa. Thế nhưng đây vẫn là một cuộc đối đầu của hai đội bóng có thể nói là lớn nhất hành tinh ở trong thế kỷ thứ 20 và 21. Điều đáng nói ở đây là Real Madrid bước vào trận đấu này họ cũng không phải là có phong độ quá tốt, khi mặc dù là họ giành chiến thắng trước Liverpool trong cái trận đấu ở giữa tuần. Còn về phần Barcelona thì họ đã thi đấu khởi sắc hơn rất là nhiều khi mà Messi đã có phong độ rất là tốt. Rồi Barcelona cũng có một ông chủ tịch mới là Juan Laporta, và ông chủ tịch này hứa sẽ đưa Barcelona quay trở lại quỹ đạo của mình. Chính vì thế mà bước vào trận đấu này thì Barcelona mặc dù thi đấu trên sân khách nhưng họ có lẽ là được nhìn hơn về phong độ. Thế nhưng mà khi mà trận đấu diễn ra thì người giành chiến thắng lại là kiền kiền trắng, khi mà họ thi đấu rất là tinh khôn. Và nhờ có thể nói là nhờ có sự thi đấu xuất sắc và xuất thần của tiền đạo trẻ tuổi 20 tuổi là Vinicius, thì Real Madrid đã giành chiến thắng với tỷ số là 2-1. Và với chiến thắng này thì có thể nói là cái giải La Liga hiện giờ để cái cuộc cạnh tranh giành chức vô địch có thể nói là rất là xích sao, khi mà Atletico Madrid với trận hòa cuối tuần qua thì hiện giờ đang dẫn đầu với 67 điểm. Real Madrid đứng ở vị trí thứ 2 với 66 điểm, Barcelona đứng ở vị trí thứ 3 với 65 điểm. Và khi mà La Liga còn 8 vòng đấu nữa thì có thể nói là đội bóng nào trong ba đội bóng này đều có khả năng giành chức vô địch. Nên chính vì thế mà mùa giải năm nay của La Liga mặc dù không còn có nhiều trận đấu chất lượng nữa, thế nhưng mà cái tính hấp dẫn và kịch tính thì lại hay hơn rất là nhiều khi mà Barcelona cũng như là Real Madrid đang sang sức phong độ trong mùa giải trở lại đây.
Vâng, và những thông tin về La Liga và trận đấu El Clasico cũng đã khép lại cho chương trình thể thao của tối nay rồi. Cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng rất là nhiều.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.